Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 20 thường niên, lễ Thánh Gioan LD, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều quan trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy một cuộc đối thoại giữa một người thông luật và Chúa Giêsu về vấn đề trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều quan trọng nhất. Những người thông luật Do Thái rất thuộc luật và giữ chúng rất tỉ mỉ, nhưng họ không biết đến cốt lõi của các khoản luật là yêu thương. Có thể chúng ta cũng thế, hàng ngày chăm chỉ giữ luật giáo hội và luật cộng đoàn, nhưng không có tình mến Chúa và yêu người. Nếu thế, thì tất cả đều vô ích, vì các giữ luật của chúng ta chỉ đem lại sự đổ vỡ tình người với nhau. Vì thế, đứng trước câu hỏi của người thông luật, Chúa Giêsu đưa ra hai giới răn mến Chúa và yêu người. Có người nói yêu người khó hơn mến Chúa. Dĩ nhiên, vì con người không dễ thương bằng Chúa, vì con người hay phản ứng lại khi chúng ta xúc phạm đến họ. Còn Thiên Chúa, Ngài thứ tha mọi lầm lỗi khi chúng ta biết ăn năn hối lỗi. Vì con người đôi khi lừa gạt lẫn nhau, còn Thiên Chúa thì không bao giờ lừa dối ai cả, vân vân. Nhưng nếu người Kitô hữu chỉ yêu mến Chúa mà không yêu mến người thân cận thì không hợp với lời dạy của Chúa. Vì trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan viết rằng: Nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta đã nhận được từ Ngài. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Chúng ta tự hỏi, tôi là loại người nào vậy? Là kẻ nói dối hay là một Kitô hữu chính danh? Một Kitô hữu chính danh vừa phải biết yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận, vừa sống trong cầu nguyện, vừa giúp đỡ những người cùng khốn, vừa ngợi khen Thiên Chúa, vừa nói lời thứ tha và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, vân vân. Chúng ta có thể nhìn thấy mẫu gương về đời sống này nơi Thánh Gioan LD mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Gioan LD sinh tại miền Normandy, nước Pháp vào ngày 14 tháng 11 năm 1601. Thoạt đầu, thánh nhân theo học với các cha dòng tên tại Kên và sau đó đi vào đại học. Được gần gũi với các cha dòng tên, được hơn đúc về tình yêu Chúa và phục vụ tha nhân, thánh nhân muốn đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, nhưng gia đình ngài ngăn cản ngài trở thành linh mục. Ý Chúa thật nhiệm màu, ngài không bao giờ nản chí và quyết tâm theo đuổi lý tưởng trở thành linh mục của Chúa. Ngài gia nhập hội dòng giảng thuyết của Đức Hồng Y Berul và đất hăng say với công việc loan báo tin mừng. Thánh nhân nhiệt thành với công việc chuyên cần học triết học và thần học. Ngài được gọi lãnh sứ vụ linh mục và sau đó được chỉ định làm cha xứ, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ giảng dạy ở nhiều nơi trong nước Pháp. Đời sống đạo đức, lối sống thánh thiện và gương mẫu đi đôi với lời giảng dạy có sức thu hút, lôi cuốn nhiều linh hồn. Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ. Khi trong vùng có dịch bệnh hoành hành, lan rộng khắp nơi, thánh nhân đã tình nguyện đi chăm sóc bệnh nhân và an táng những người qua đời. Lạy Chúa, xin rộng ban cho chúng con biết nghe lời thánh nhân giảng dạy và noi gương sáng của người, hầu có thể sống trọn giữa răn, mến Chúa và yêu người như thánh nhân đã sống. Amen.
Tất cả bổn phận của con là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là gì nước Chúa, là khi ở tình yêu, ôm tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả. Của con chỉ là thứ gì Chúa mà thôi, là lời tin vâng Chúa dạy con trọn vẹn thánh hóa chính bản thân, nhận thành ra trên nẻo đường đi rơi vào vui buồn. Bổn phận của con đâu ở xa, bổn phận của con tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con, là đời con đây có buồn vui, vì nhục vinh quang Chúa chân ai. Mỗi ngày con sống, anh Chúa dịu êm gánh mang nhẹ nhàng. Cả hôm nay là thêm
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Hiệp định giữa Tòa Thánh với Cộng hòa Sao Tome và Principe. Tòa Thánh và Cộng hòa Sao Tome và Principe bên Kỳ Châu đã ký hiệp định, trong đó có nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội và các tổ chức của giáo hội công giáo. Cộng hòa này là một nước gồm hai hòn đảo, chỉ rộng 1.000 cây số vuông, với dân số 170.000 người, trong vịnh Guinea thuộc vùng xích đạo Kỳ Châu, với ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha, được độc lập khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1975. Đa số dân là tín hữu công giáo hoặc thành một giáo phận. Hiệp định được ký kết hôm 15 tháng 8 vừa qua bằng tiếng Ý và tiếng Bồ, gồm 28 điều khoản, và sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi văn kiện phê chuẩn được trao đổi giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Sao Tome và Principe. Ngoài việc nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội công giáo và các tổ chức của giáo hội, hiệp định còn nhắm củng cố các mối liên hệ thần hữu và cộng tác giữa hai bên. Trong sự độc lập và tự quyết liên hệ, hai bên cam kết cộng tác với nhau để mưu thiện ích tinh thần và vật chất của con người, cũng như thăng tiến công ích. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, đại diện Tòa Thánh ký kết hiệp định này là Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, sứ thần Tòa Thánh, và bà Edite Ramos da Costa Ventura, Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng tác và Cộng đồng. Hiện diện trong dịp này, về phía giáo hội công giáo, có Đức cha Antonia Longiki Bengui, giám quản công tòa giáo phận Sao Tome và Principe đang chống tòa, và Đức cha Manuel Antonio Mendes dos Santos, nguyên giám mục giáo phận Sao Tome và Principe, cùng với một số chức sắc khác. Về phía Cộng hòa Sao Tome và Principe, có ông Cincio Bandera Viles dos Santos, Bộ trưởng Công lý, Nội vụ và Nhân quyền, ông Cavanho, Chánh văn phòng của Thủ tướng và một số quan chức khác trong chính phủ. Tin Slovak. Lễ an táng Đức Hồng Y Tomko tại Slovak. Lễ an táng Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã được cử hành trọng thể tại Košice, quê hương của ngài ở miền đông Slovak, hôm 16 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y qua đời tại Roma vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ gần 99 tuổi. Trong số 5.500 người tham dự thánh lễ trong và ngoài nhà thờ chính tòa Thánh Alberti, có Tổng thống và các giới chức chính quyền Slovak. Thánh lễ do Đức Hồng Y Dominic Duka, dòng Đa Minh, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha của Cộng hòa Xéc, chủ tế, cùng với hai vị Hồng Y khác và 35 giám mục, kể cả những vị từ những nước láng giềng, và 350 linh mục cùng với 80 nữ tù. Lên tiếng trong buổi lễ, bà Tổng thống Zuzana Caputova mô tả Đức Cố Hồng Y Tomko là một người có đặc sủng, một nhân vật tinh thần và một đại diện rất được kính trọng của giáo hội công giáo. Nay Đức Hồng Y đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế, nhưng di sản, công việc của ngài tiếp tục ở lại nơi chúng ta. Tuy Đức Hồng Y sống phần lớn cuộc đời ở ngoài quê hương, nhưng ngài không bao giờ ngưng quan tâm đến quê hương. Chế độ Cộng sản cấm cả ngài trở về quê hương sau khi học xong ở Roma, nhưng ngài không ngừng quan tâm đến dân tộc và đất nước để những ý tưởng đức tin và tự do được phổ biến cả trong một bầu khí thù nghịch. Sau thánh lễ, thi hài của Đức Cố Hồng Y Tomko được an táng tại tầng hầm của nhà thờ chính tòa. Trước đó, linh cữu được quàn trong 2 ngày tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Bratislava để các tín hữu đến tín vị. Tin giáo hội tại Trung Á. Lễ hội giới trẻ đầu tiên vùng Trung Á. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, hãng tin Asia News đưa tin rằng lễ hội giới trẻ công giáo vùng Trung Á được tổ chức lần đầu tiên cạnh hồ Issyk-Kul, với sự tham dự của 60 bạn trẻ đến từ các nước Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan và miền Siberia của Nga. Lễ hội diễn ra trong vài ngày tại trung tâm của dòng tên ở Issyk-Kul với các buổi cầu nguyện, sinh hoạt giải trí và đề ra những dự án phục vụ cũng như chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Kazakhstan vào giữa tháng 9 tới đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau 2 năm bị tạm ngưng vì đại dịch và lần này bầu không khí rất nồng nhiệt. Lễ hội nhằm giúp các bạn trẻ tái khám phá căn tính Kitô và ý nghĩa của việc thuộc về xã hội. Các linh mục và các linh hoạt viên cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình và có những bài gợi ý suy niệm và sau đó được đào sâu trong các cuộc thảo luận nhóm. Mục đích chung kết của lễ hội là xác định một chương trình phục vụ xã hội và bác ái trong các giáo xứ và tại những nơi cư ngụ của các tham dự viên. Tất cả đã đề ra những sáng kiến và ý tưởng chứng tỏ tinh thần sáng tạo của người trẻ với những lối tiếp cận không theo quy ước đối với các vấn đề. Kết quả các cuộc thảo luận được trình bày trong 6 dự án với những gợi ý cụ thể nhắm phục vụ người già và những người bị bỏ rơi nhất, giúp các trẻ em và những gia đình nghèo cũng như giúp người trẻ nói chung. Các dự án này sẽ được kiểm chứng theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp để xác định các mục tiêu, bối cảnh và các nhóm liên hệ, những kết quả mong đạt được, ngân sách và thời gian thực hiện. Ngoài những điều trên đây, các bạn trẻ còn có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của miền Issyk-Kul, vì trung tâm này chỉ cách bờ hồ nóng 100 mét, một lưu vực nước mặn khổng lồ nằm giữa núi Kerji Alatau ở phía bắc và Kerski Alatau ở phía nam, nằm trong dãy núi Thiên Sơn, là hồ lớn thứ hai trên thế giới về diện tích sau hồ Titicaca ở Nam Mỹ. Như tên của hồ cho thấy, đặc tính chính của hồ này là nhiệt độ dễ chịu, không bị giá lạnh, kể cả trong những mùa đông lạnh nhất. Một phần trong dịp lễ hội là 3 ngày leo núi, và đối với nhiều tham dự viên, đây là một thách đố và là một kinh nghiệm thú vị, đến độ nhiều người yêu cầu nên tái diễn. Các trang dòng tên hoạt động tại nước Kyrgyzstan từ thập niên 1990 với một tập đoàn rất năng động, gồm các thừa sai kinh nghiệm và người trẻ, liên tục di động và thay đổi giữa các tập đoàn ở vùng Trung Á. Trong tháng 7 vừa qua, cũng tại Issyk-Kul, đã có một khóa đầu tiên của trường thần học vùng Trung Á, với sự tham dự của 20 học viên được các vị bản quyền địa phương chọn lựa và đến từ các nước Kyrgyzstan, Uzbekistan và Kazakhstan. Những lớp bằng tiếng Nga về lịch sử Kitô giáo miền Trung Á, dẫn nhập về thần học luân lý và kinh thánh, và những vấn đề nhân loại học kỳ tổ. Khóa học cũng có những phần trao đổi kiến thức, câu hỏi và ý kiến. Rất tiếc, một số học viên công giáo từ Tajikistan láng giềng không thể đến tham dự vì những căng thẳng hiện nay ở vùng biên giới giữa hai nước Kyrgyzstan và Tajikistan. Nhưng họ hy vọng có thể tham dự khóa học lần tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha được mời viếng thăm cả miền Pucha của Ukraine. Trong cuộc viếng thăm tại Kiev, thủ đô Ukraine, mà Đức Thánh Cha Francisco dự tính thực hiện, ngài cũng được mời viếng thăm cả thị trấn Pucha, cách Kiev 15 cây số, nơi người ta tìm được thi hài của hàng ngàn thường dân bị quân Nga chiếm đóng sát hại. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, ông Andriy Zuras, cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Ý hôm 16 tháng 8 vừa qua, đồng thời ông nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ukraine còn ở trong vòng thương thuyết, nhưng chính quyền Ukraine mong Đức Giáo Hoàng đi tới nơi mà những nạn nhân vô tội bị chôn vùi, bị tàn sát do quân đội Nga, chỉ cách Kiev 15 cây số, nơi mà khoảng 1.400 nạn nhân được tìm thấy. Ông nói tiếp, phía Ukraine chắc sẽ đề nghị Đức Giáo Hoàng đến đó để xem bằng chứng thảm sát mà Moscow phủ nhận khi cho rằng cảnh tượng các thường dân bị giết là do Kiev dựng lên. Đại sứ Zunas cũng nói là ông muốn Đức Giáo Hoàng Francisco cầu nguyện tại mộ của các nạn nhân vô tội do những hành vi tàn bạo của Nga. Không có phản ứng nào từ phía tòa thánh trước hành động tạo sức ép của Ukraine trên tòa thánh qua báo chí về vụ này. Tin Quebec, Canada. Các giáo phận ở bang Quebec không có tiền để bồi thường. Giáo hội Công giáo tại bang Quebec, Canada, không có phương tiện tài chính để bồi thường hàng triệu đô la cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Giáo hội lấy làm tiếc vì những vụ kiện cáo kéo dài, nhưng giáo hội cũng tự hỏi về sự tham lam của các luật sư trong những vụ này và nói rằng giáo hội không có phương thế để trả hàng chục triệu đô la bồi thường mà giáo hội không có. Trong cuộc viếng thăm tại Canada hồi tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời xin lỗi vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và kêu gọi có những hoạt động mạnh mẽ. Đối với hơn 2.000 người tuyên bố mình là nạn nhân những vụ lạm dụng ấy, hoạt động duy nhất mà họ mong đợi là giải quyết nhanh trong các cuộc kiện tập thể. Các giáo phận tại bang Quebec bị chiếu cố trong vụ kiện tập thể do các giáo sĩ từ hơn 80 năm này. Những người kiện đòi giáo hội phải bồi thường 600.000 đô la cho mỗi nạn nhân. Có khoảng 100 người xuất hiện để đòi bồi thường. Tính tổng cộng là 66 triệu đô la. Nhưng từ 2 năm nay, số người tham gia vụ kiện liên tục gia tăng. Trong số 80 linh mục và nhân viên của giáo hội bị tố trong các đơn kiện, có cả Đức Hồng Y Mark Oele, nguyên là tổng giám mục Quebec và hiện là tổng trưởng bộ giám mục. Jean René Tessier, giám đốc truyền thông của giáo phận Quebec, nói với các nạn nhân rằng, điều tôi có thể nói với quý vị mà không xem mình vào các vụ xét xử, đó là vẫn luôn có một sự cởi mở từ phía giáo phận để bồi thường cho các nạn nhân. Nhưng quý vị hãy ngưng nghĩ rằng giáo hội là giàu sụp, vì đó là điều hoàn toàn sai lầm, và đừng nghĩ đến những số tiền cách sụp. Cha Tessier nói thêm rằng, có lẽ người ta có thể trách các luật sư của cả hai phía, nhưng người ta có thể đoán được những số tiền ở đây thuộc vào số những điều đòi thời gian để thỏa thuận với nhau. Có những luật sư có những ý tưởng thiếu thực tế. Đừng nghĩ rằng giáo hội còn mấy chục triệu, đó thực là một điều mơ tưởng. Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm giáo phận Quebec bị thiếu hụt 2 triệu đô la, khiến giáo phận phải rút từ ngân khoản dự trữ của mình. Và trước năm 2000, giáo phận có 2 tài khoản, tổng cộng khoảng 45 triệu đô la. Tuy nhiên, giáo phận có nhiều trái khoán và tài sản được miễn thuế nhà đất. Một số nhà thờ có giá trị lớn trên giấy tờ, nhưng không ai muốn mua các thánh đường đó. Luật sư Alain Arsenault, người đã tham dự trong 18 vụ kiện cho các dòng tu hoặc giáo phận ở Canada, trong đó có cả giáo phận Quebec, trấn an rằng mục đích của ông không phải là buộc ai phải phá sản, dù có là hậu quả có thể xảy ra. Ông nói, mục đích của tôi là để các nạn nhân được bồi thường chính đáng. Chúng tôi có thể nói chuyện, phân tích, hoặc nếu người ta chứng minh mình không có tiền, thì đó lại là một chuyện khác. Chúng tôi sẽ xem những bảo hiểm, và sau đó là tài sản của giáo hội. Nếu họ không có tiền thì sẽ phá sản như những người khác. Đó là điều bất hạnh, nhưng họ phải trả tiền những bình bị vỡ. Hội đồng giám mục Canada không muốn bình luận về những vụ kiện đang được các tòa án cứu xét.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ 6 gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong chương thứ 10 về mối liên hệ đặc biệt của các Kitô hữu với thiên nhiên và môi trường. Trong đó chúng ta đã cùng nhau tìm ra câu trả lời tại sao chúng ta phải ra tay bảo vệ môi trường ngay lúc này. Như một kết luận, chúng ta đã nói đến việc cần phải thêm vào nguyên tắc bền vững bên cạnh các nguyên tắc căn bản trong học thuyết xã hội của giáo hội là nhân vị, liên đới và bổ trợ. Cũng từ đó, chúng ta đã thảo luận sự cần thiết phải tìm cách sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên sao cho chúng có thể tồn tại bền vững. Từ bài hôm nay, chúng ta bước qua chương thứ 11 của sách giáo lý Ducat. Trong đó, chúng ta sẽ nói về hòa bình trên thế giới, tức là sống trong một thế giới tự do và không có bạo lực. Một cách cụ thể, chúng ta sẽ cùng nói về lý do tại sao chúng ta cần đến Thiên Chúa để đạt được nền hòa bình vững chắc và lâu dài. tại sao giáo hội phải kiến tạo hòa bình, và giáo hội có thể đóng góp những gì để giảm bớt những xung đột, chiến tranh, và vì sao chủ nghĩa hòa bình triệt để không giải quyết được các xung đột, và khi nào có thể tiến hành chiến tranh như một giải pháp cuối cùng. Trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta nghe lời Đức Giêsu nói rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em thứ bình an không theo kiểu thế gian. Điều đó có nghĩa là Đức Giêsu nói đến thứ bình an đích thật, thứ bình an không theo quan niệm của trần thế, và thứ bình an đó chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Vậy tại sao chúng ta cần đến Thiên Chúa nếu chúng ta muốn hòa bình? Thưa, hòa bình trước tiên là một thuộc tính của Thiên Chúa, trước khi là một nhiệm vụ cho con người chúng ta. Bất cứ ai cố gắng để tìm kiếm hòa bình mà không có Thiên Chúa thì hẳn họ đã quên rằng chúng ta không còn sống trong vườn địa đàng nữa, nhưng là những con người đã bị ảnh hưởng vì tội lỗi. Việc chúng ta thiếu hòa bình trên trái đất là dấu chỉ cho thấy sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và con người đã bị rạn nứt. Thực tế là lịch sử nhân loại ghi đậm dấu ấn của bạo lực, chia rẽ và tranh chấp. Mọi người đều khao khát sự bình an mà họ đã đánh mất vì phạm tội. Khi khao khát như vậy, họ đang âm thầm khao khát chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta phải ý thức đóng góp phần mình để kiến tạo sự bình an trên trần gian này. Và có lẽ không có lời nào thấm thía cho bằng lời cầu xin bình an của Thánh Phanxicô khó khăn: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết là khi vui sống muôn đời. Vậy Đức Giêsu làm gì cho hòa bình thế giới? Thưa Đức Giêsu Kitô chính là hòa bình của chúng ta. Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã tiên đoán rằng rồi một ngày Đấng Mêsia hùng mạnh sẽ đến, và Đấng Mêsia tức là Đấng được sức dầu này mang đến thời đại của hòa bình vốn được chờ đợi từ rất lâu, người đem lại một thế giới mới, trong đó sói ở với chim con, beo nằm bên dê nhỏ. Đấng Mêsia chính là Hoàng tử hòa bình, và chúng ta tin rằng Đức Giêsu chính là dấu hiệu vĩ đại này, là khởi đầu của một thế giới mới. Người là Đấng xây dựng hòa bình bằng cách giải phóng nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi và diệt tận gốc mọi bất hòa. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu Kitô đã hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và cũng phá bỏ bức tường thù địch chia rẽ các dân tộc. Nhờ đó, chúng ta lại tiếp tục nhìn nhận nhau là anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa. Nói như Ronald Reagan, một trong những vị tổng thống của Hoa Kỳ, thì hòa bình không phải là vắng bóng xung đột, nhưng hòa bình là khả năng giải quyết những xung đột bằng các biện pháp hòa bình. Vậy, tại sao các Kitô hữu phải lan truyền và xây dựng hòa bình? Thưa Đức Giêsu đã thiết lập hòa bình giữa trời và đất và mở ra cánh cửa dẫn vào cuộc sống hòa giải và niềm vui vô tận. Nhưng hòa bình mà Đức Giêsu thiết lập không tự lan truyền, vì con người chúng ta có tự do để chấp nhận lời mời gọi hòa giải của Thiên Chúa trong đức tin hay từ chối lời mời gọi ấy trong hoài nghi. Chính vì vậy, để có thể đi đến quyết định có tính tích cực, người ta trước hết phải được nghe biết rằng trong Thiên Chúa, hòa bình có thể được thực hiện trên phương diện cá nhân cũng như giữa các tập thể hay các quốc gia thù địch. Họ có thể học biết về điều này nếu họ gặp được những người đã hoán cải và hòa giải được chính mình, nghĩa là những người không đánh lại, không trả thù, không sử dụng bạo lực khi bị ức hiếp, chèn ép. Nếu nói từ một góc cạnh khác thì chia sẻ tin mừng bình an bằng lời nói và việc làm sẽ tạo ra những khởi đầu của hòa bình ngày càng đích thực hơn. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, người Kitô hữu chúng ta hãy luôn nhớ và cầu nguyện theo lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ để xây dựng bình an trên trái đất này. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bản chất của hòa bình và sứ mạng xây dựng hòa bình của người Kitô hữu. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Liên minh giữa người già và người trẻ sẽ cứu vãn gia đình nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhiều trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới sáng thứ tư 27 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính đường Paulo thứ 6. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và với lời chào phục vụ là phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc trích từ sách ngôn sứ Daniel đoạn 7 câu 9 đến câu 10. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và này trên ngôi có một đấng thượng cổ đang ngồi. Ngài mặc áo trắng như tuyết và tóc ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe cũng là lửa thực. Trước mặt ngài, một dòng sông lửa chảy dài. Ngàn ngàn hầu hạc ngài và muôn muôn đứng trước mặt ngài. Sự phán xét đã sắm sẵn và các sách đã mở ra. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già, có đề tài: Tuổi già đảm bảo về đích điểm cho đời sống sẽ không chết nữa. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Những lời trong giấc mơ của ngôn sứ Daniel chúng ta đã nghe gợi lại thị kiến về Thiên Chúa huyền nhiệm và rạng ngời. Thị kiến này được lặp lại vào đầu sách Khải Huyền và nói về Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện trước vị được thị kiến như Đức Mêsia, tư tế và của, vĩnh cửu và bất biến. Người đặt tay trên vai của vị được thị kiến và trấn an: Đừng sợ, ta là khởi đầu và kết thúc và hằng sống. Ta đã chết, nhưng giờ đây ta sống mãi mãi. Thế là biến mất hàng rào cuối cùng của sợ hãi và lo âu mà cuộc xuất hiện của Chúa luôn gợi lên, đấng hằng sống trấn an chúng ta.
Ngài cũng đã chết, nhưng nay đang ở chỗ được định cho Ngài, chỗ thứ nhất và sau cùng. Trong sự liên kết các biểu tượng, có một khía cạnh có lẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn liên hệ giữa sự xuất hiện của Chúa với chu kỳ cuộc sống, thời gian của lịch sử, chủ quyền của Thiên Chúa trên thế giới thụ tạo. Và khía cạnh này có liên hệ tới tuổi già. Thị kiến tạo nên một cảm tưởng về quyền năng và sức mạnh, sự cao cả, vẻ đẹp và sức thu hút. Áo, đôi mắt, tiếng nói, đôi chân, tất cả đều rạng rỡ. Nhưng tóc của cụ già thì trắng tình, như lông chiên, như tuyết, giống như tóc của một cụ già. Từ ngữ kinh thánh thông thường nhất để chỉ người già là da kèn, xuất phát từ da quan, có nghĩa là râu. Màu trắng là biểu tượng cổ kính của một thời gian rất dài, một quá khứ rất xa xưa, một cuộc sống vĩnh cửu. Không cần huyền thoại hóa mọi sự với các trẻ em. Hình ảnh một Thiên Chúa như cụ già với màu trắng không phải là một biểu tượng ngớ ngẩn, đó là một hình ảnh kinh thánh, cao quý và dịu hiền. Nhân vật trong sách Khải Huyền ở giữa các chân nến bằng vàng được trồng lên hình ảnh vị thượng cổ trong sách Ngôn Sứ Daniel. Đó là một cụ già như toàn thể nhân loại và hơn nữa, cũ và mới như sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong các giáo hội Đông Phương, lễ gặp gỡ với Chúa cử hành ngày 2 tháng 2 là một trong 12 đại lễ của năm phụng vụ. Lễ này làm nổi bật cuộc gặp gỡ giữa Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng hữu làm người, với nhân loại qua cụ già Simeon và Anna đại diện. Ta có thể chiêm ngưỡng một ảnh rất đẹp về cuộc gặp gỡ này tại Roma qua các tranh cảm tại nhà thờ Đức Mẹ Maria ở Trastevere. Trong phục vụ Byzantine Đông Phương, vị giám mục cầu nguyện với ông Simeon. Đây là đấng đã được sinh ra bởi trinh nữ, là ngôi lời, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, đấng đã nhập thể làm người cho chúng ta và đã cứu vớt con người. Và vị giám mục đọc tiếp, ngày hôm nay cửa trời mở ra, ngôi lời hằng hữu của Chúa Cha nhận lấy một nguyên lý trần thế mà không rời khỏi thiên tính của Ngài, theo ý muốn của Ngài, được Đức Trinh Nữ Maria mang vào đền thờ và cụ già ấm lấy Ngài. Những lời này biểu lộ sự tuyên xưng đức tin của bốn công đồng chung đầu tiên, những công đồng thánh đối với tất cả các giám hội về ơn gọi của tuổi già. Dâng các hài nhi ra chào đời như một hồng ân liên lỉ của Thiên Chúa, với ý thức rằng một trong các hài nhi ấy là con được sinh ra trong chính sự thân mật của Thiên Chúa trước thời gian. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tuổi già tiến bước về một thế giới, trong đó sau cùng có thể tỏa ra mà không bị ngăn cản tình thương mà Thiên Chúa đã đặt trong việc tạo dựng, phải hoàn tất cử chỉ này của Simeon và Anna trước khi giã tử. Tuổi già phải làm chứng cho các trẻ em về phúc lành của chúng. Phúc này hệ tại sự học tập đẹp và khó khăn của các em về mầu nhiệm một cách điểm của đời sống mà không ai có thể phá hủy, kể cả sự chết. Chứng từ của những người già là đáng tin đối với các trẻ em. Những người trẻ và đứng tuổi không có khả năng làm chứng một cách trung thực như vậy, rất dịu dàng, thấm thía như những người già có thể làm. Khi người già chúc lành cho cuộc sống mà họ gặp, bỏ lại mọi oán hận đối với cuộc sống và ra đi, thì thật là một điều không thể cưỡng lại được. Chứng từ của những người già liên kết các tuổi trong cuộc sống và chính những chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Thật là đau lòng và tai hại khi thấy người ta quan niệm các lứa tuổi của cuộc đời như những thế giới tách biệt, không có thông cảm giữa các lứa tuổi, mỗi lứa tuổi tìm cách sống riêng mà gây thiệt thòi cho lứa tuổi khác. Nhân loại trước đây rất xa xưa, không theo thời gian của đồng hồ. Nhưng con Thiên Chúa sinh bởi người nữ là vị đầu tiên và cuối cùng của thời gian. Điều này có nghĩa là không ai rơi ra ngoài sự khai sinh vĩnh cửu của Thiên Chúa, ra ngoài sức mạnh huy hoàng, sự gần gũi yêu thương của Chúa. Liên minh giữa người già và người trẻ sẽ cứu vãn gia đình nhân loại. Chúng ta có thể vui lòng trả lại cho các trẻ em đang cần học sinh ra chứng từ dựng tàng của những người già khôn ngoan về sự chết hay không? Nhân loại hiện nay, với tất cả sự tiến bộ, đối với chúng ta có vẻ như một hài nhi mới sinh ra hôm qua. Nhân loại này có thể lại được một ơn tuổi già nắm vững chân trời vận mệnh đích điểm của chúng ta hay không? Sự chết chắc chắn là một giai đoạn chuyển tiếp khó khăn của cuộc đời. Nhưng công sự chuyển tiếp ấy khép lại thời gian bấp bênh và vứt bỏ đồng hồ thì. Vì điều đẹp của cuộc đời không còn hạn kỳ nữa, nhưng bắt đầu chính lúc này. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhận xét, tại Ba Lan trong những ngày này, hàng ngàn tín hữu đang đi bộ hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora, cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên thế giới. Trong số họ, có nhiều người Ukraine đã tìm được tại đất nước anh chị em một căn nhà hiếu khách. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Mẹ Đen ở Jasnagora, vận mệnh của Âu Châu và thế giới. Bằng tiếng Ý, trong lời chào các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các sinh viên đại học từ nhiều nước và các miền khác nhau đang tham dự những ngày gặp gỡ do Hội Giorgio Pira tổ chức. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, tôi khích lệ các bạn hãy tiến bước trên những con đường đối thoại và trao đổi, cùng xây dựng một thế giới hòa bình. Giorgio Pira, nguyên là thị trưởng thành Firenze ở Ý, đang được giáo hội cứu xét án phòng trần cước. Khi chào các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm đang nhóm cầm tu nghỉ, Đức Thánh Cha cho biết ngài khẩn cầu dồi dào các hồng ân của Chúa Thánh Linh trên các chị và mời gọi các chị quảng đại cộng tác vào việc loan báo tin mừng, đặc biệt cho các thế hệ trẻ và những người yếu thế hơn. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời chúng ta cử hành cách đây vài ngày, mời gọi chúng ta sống với quyết tâm tiến bước trên trần thế này, luôn hướng về những thiện hảo đời đời. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người luôn đặt Chúa Kitô và tin mừng nơi chỗ đứng thứ nhất. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nostras mal.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc adusque in se.
Mediterium nostrum in nomine Domini.
Dipersit celum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ tư 17 tháng 8 vừa qua tại đại thính đường Paulo thứ 6. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngài đã hiến thân phục vụ, từ là từ Bethlehem cho đến tận đôi can thế, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người, Chúa hằng tha thứ.
Chuyện kể rằng, một chủ thuyền nọ đã nhờ một người thợ sơn sơn lại chiếc thuyền của mình. Người thợ sơn cẩn thận xem xét, rồi sơn con thuyền theo đúng màu yêu cầu của chủ thuyền. Và anh chợt phát hiện ra rằng, ở thân thuyền có một lỗ thủng rất nhỏ. Ngay lập tức, anh đi tìm vật liệu, cẩn thận trám lại lỗ thủng ấy. Sau khi sơn xong toàn bộ con thuyền, người thợ nhận tiền công như thỏa thuận, cũng không nhắc gì đến chuyện mình vừa sửa chữa thêm cho con thuyền. Hai hôm sau, người thợ sơn hết sức ngạc nhiên khi người chủ thuyền tìm đến tận nhà mình, mang theo tiền bạc và nhiều món quà quý giá để trao tặng cho anh. Trước sự ngạc nhiên của anh thợ sơn, ông chủ thuyền vui vẻ giải thích. Hôm nay, tôi mang theo quà quý đến đây tặng anh, là để cảm ơn anh đã trám lại cái lỗ thủng trên thuyền của tôi. Hiểu ra được lý do, người thợ sơn vội xua tay. Ồ, tôi thấy có lỗ thủng nhỏ, nên tiện tay lấy vật liệu trám nó lại thôi mà. Không cần ông phải cất công đến tận đây, còn mang cả tiền và quà nhiều như thế, thật khiến tôi ngại quá. Người chủ thuyền nghiêm trang đáp lại, sự việc không đơn giản như vậy đâu anh. Khi tôi nhờ anh sơn cho tôi con thuyền, do quá bận rộn, nên tôi chỉ nhớ đến việc sơn thuyền, mà quên nói cho anh biết là con thuyền đã bị thủng một lỗ bé xíu. Sau khi anh sơn xong, và nước sơn đã khô, bọn trẻ nhà tôi thấy con thuyền mới đẹp quá, nên hào hứng rủ nhau đi câu cá. Khi đó, tôi không ở nhà, nên không hề biết sự việc này xảy ra. Sau khi về nhà, hay tin các con đã đi câu cá bằng chiếc thuyền ấy, tôi đã nhớ ra cái lỗ thủng bé xíu mà tôi quên nhờ anh sửa lại hộ. Tôi phát điên lên vì sợ hãi, định chạy ra con sông gần đó để cứu chúng, thì thấy chúng đã trở về bình an. Tôi đến kiểm tra con thuyền, mới thấy rằng cái lỗ thủng đó đã được anh trám lại một cách cẩn thận, dù rằng tôi chẳng hề nhờ anh làm chuyện đó. Anh đã cứu sống các con của tôi nhờ sự tận tâm trong công việc của anh. Quý vị và các bạn thân mến, người thợ sơn trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã sơn lại chiếc thuyền theo thỏa thuận của ông chủ thuyền. Khi nhìn thấy chiếc lỗ thủng trên thuyền, thay vì làm ngơ đi để không phải bỏ công ra sửa chữa, anh đã âm thầm trám kín lỗ thủng ấy lại, bởi vì một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm cả một con thuyền to. Đã vậy, anh cũng không hề kể lể công trạng đó ra để đòi thêm thù lao cho tương xứng với việc mình làm. Sự tận tâm làm việc và lòng tốt thầm lặng của người thợ sơn đã cứu mạng được nhiều đứa trẻ. Thái độ làm việc với hết tâm huyết và không ngần ngại hoàn tất cả những điều mà mình tiên liệu có khả năng gây ra rủi ro, dù không ai nhờ vả như người thợ sơn, là một nét đẹp trong cuộc sống con người đáng được đề cao và ngưỡng mộ. Bất cứ ai cũng có những công việc phải làm để mưu sinh hay để đạt được những mục tiêu, lý tưởng của đời mình. Vì mưu sinh, nhiều người phải chạy đua với thời gian và tìm mọi cách để kiếm thêm những khoản tiền phụ trội trong công việc của mình. Chuyện những tài xế tìm cách vẽ những đoạn đường xa hơn để số tiền khách phải trả cao hơn bình thường, và nhiều người bày vẽ cho khách hàng, đối tác của mình điều này việc nọ, để có thể nhận thêm các chi phí phát sinh, là những điều thường tình trong xã hội hôm nay. Chẳng ai cho không ai bao giờ, nên tất cả mọi việc lớn nhỏ người ta làm đều được tính toán rất sòng phẳng. Dù vậy, vẫn không thiếu những người có lòng tốt, âm thầm xả thân giúp đỡ người khác mà không đòi được đền đáp. Thánh nữ Teresa Calcutta đã nhận định rằng, không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Thật vậy, khi yêu mến công việc của mình, dù những công việc đó có nhỏ bé, nhàm chán, và đặt tình yêu của mình vào những công việc ấy, chúng ta sẽ tận tâm chu toàn trách nhiệm được giao phó, và còn có thêm những sáng kiến tuyệt vời, đem lại những lợi ích bất ngờ cho bản thân và người khác. Ước gì mỗi người chúng ta đều cố gắng sống theo lời mời gọi nên thánh của Chúa trong cuộc sống hôm nay, với tinh thần tận dụng mọi thời gian và cơ hội để làm điều thiện cho mọi người một cách tận tâm, âm thầm, không tính toán.
Con muốn yêu thương như Chúa, và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi người. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau và cùng giúp nhau nên thành.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết tận tâm và tận tình trong mọi công việc lớn nhỏ hàng ngày, và không bao giờ bỏ qua những cơ hội giúp đỡ người khác. Nhờ đó, không có ai trên đời này phải gặp rủi ro và tai ương bởi sự vô tâm và lười biếng của chúng con. Amen.
Chúa dẫn bước con trong đời, lời Chúa nấu nung miệt mài, và lời Ngài dạy đi trên tận cùng thế giới, nối kết trái tim mọi người để Chúa lớn lên trong từng người, chung một vòng tay dựng xây mối hiệp thông. Con muốn yêu thương như Chúa, và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi người. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau và cùng giúp nhau nên thành. Con muốn yêu thương như Chúa, và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi người. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.